2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tình yêu thắm tươi, Giêsu tình yêu muôn đời, Ngài là nguồn vui sống rạng ngời cho đời chan chứa không hề vơi. Giêsu tình không đổi thay, Giêsu tình tôi đắm say, Giêsu tình tôi ngất ngây, Ngài là niềm hạnh phúc mọi ngày cho đời tôi đẹp mãi từ đây.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 17 đến câu 27. Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sững sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy theo dõi khởi đầu cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên này. Tin Mừng thuật lại là: chàng ta quỳ trước mặt Chúa Giêsu. Đây là một cử chỉ rất khác thường của một người đến xin gặp Chúa Giêsu để xin Ngài một lời khuyên có ảnh hưởng sâu xa đến sự sống đời đời. Lòng khiêm tốn được biểu lộ qua việc quỳ gối trước mặt Chúa, việc vội vã chạy lại với Chúa Giêsu, một người sống cuộc đời ngày đây mai đó, một người mà theo như chính Ngài nói là không có lấy một hòn đá để gối đầu. Việc đó chứng tỏ lòng hăng say và quyết tâm của người trẻ tuổi này. để được sống đời đời ư? Trước tiên, Chúa Giêsu nêu lên cho chàng thanh niên này một phương thế thông thường. Đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng giết người, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thạo kính cha mẹ. Chàng thanh niên cho biết, anh đã giữ những điều đó từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu tin điều chàng thanh niên nói là thật. Nhưng với sự xuất hiện của Chúa Giêsu cũng như việc rao giảng tin mừng của Ngài, con đường dẫn đến sự sống đời đời phải tiến đến một khúc quanh quyết định. Bởi lẽ đạo mà Chúa Giêsu rao giảng là đạo sống, một đạo phải chứng minh bằng niềm tin, bằng những hành động cụ thể. Trong tin mừng hôm nay, thì hành động cụ thể đó là bán tất cả của cải đi, đem bố thí cho người nghèo và trở lại đi theo Chúa. Nhưng tiếc thay, chàng thanh niên ở đây đã không có được những hành động cụ thể đó. Vì thế, thay vì thái độ hăng hái lúc ban đầu, thì bây giờ, khi đã biết những đòi hỏi cụ thể, chàng đã sụp nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Nếu trong giây phút này, Chúa Giêsu cũng đang chăm chú nhìn mỗi người chúng ta đây và đem lòng thương, rồi đưa ra một đòi buộc, chắc chúng ta phải từ bỏ một trở ngại nào đó đang làm cản trở chúng ta trên bước đường theo Ngài, thì thái độ của chúng ta sẽ ra sao? Hằng hái vâng theo, hay là lại sụ nét mặt buồn rầu bỏ đi như người thanh niên kia? Có lẽ chúng ta không có của cải để Chúa đòi buộc chúng ta phải từ bỏ như chàng thanh niên kia. Nhưng có thể Chúa đòi buộc chúng ta phải bỏ cách làm ăn bất chính, thiếu công bằng, thiếu bác ái, bỏ đi sự từ ái, bỏ đi một mối hận thù đang làm mất đi bầu hòa khí trong gia đình, trong cộng đoàn, bỏ đi một mối liên lạc tình cảm không ngay lành, bỏ đi một tật xấu gây thiệt hại cho chính mình hay cho người khác. Trước những đòi hỏi như thế, chúng ta có thái độ nào? Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta có một thái độ hăng hái như lúc ban đầu của chàng thanh niên trong tin mừng hôm nay, trước những đòi hỏi của Chúa, để có thể dấn thân vào việc thỏa mãn những đòi hỏi đó. Amen.
Giêsu, tình tôi khát khao. Giêsu, tình tôi hiến trao. Giêsu, tình yêu ngất ngao. Cho tim tôi dâng tràn sức sống. Cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là muôn thiên ca. Giêsu nhà tình thiết tha. Giêsu lòng thương hãi hà. Luôn mãi là tình không biến rơi. Cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu tình tôi khát khao. Giêsu tình tôi hiến trao. Giêsu tình yêu ngất cao. Cho tim tôi dâng tràn sức sống. Cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là muôn tiếng ca. Giêsu nhạc tình thiết tha. Giêsu lòng thương hãi hà. Luôn mãi là tình không biến rơi. Cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu tình tôi khát khao. Giêsu tình tôi hiến trao. Giêsu tình yêu ngất cao. Cho tim tôi dâng tràn sức sống. Cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là muôn tiếng ca. Giêsu nhạc tình thiết tha. Giêsu lòng thương hãi hà. Luôn mãi là tình không biên giới. Cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Di An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tấn phong 19 hồng y mới. Sáng ngày 22 tháng 2 vừa qua, lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị đầu tiên để tấn phong 19 hồng y mới. Hiện diện trong buổi lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, đặc biệt có Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài ngồi cạnh các hồng y thượng phụ và đảng giám mục. Đây là lần đầu tiên Ngài xuất hiện tại đền thờ Thánh Phêrô trước công chúng, từ sau khi từ nhiệm cách đây một năm. 18 tiến chức hồng y ngồi phía trước bàn thờ, gần đó phía sau là 130 hồng y, khoảng 100 giám mục và 9.000 tín hữu, trong đó có thân nhân giáo hữu và 15 phái đoàn chính phủ các nước. Phái đoàn Brazil và Haiti do Tổng thống liên hệ làm trưởng đoàn. Nhiều phái đoàn các nước khác do các vị ngoại trưởng hoặc bộ trưởng hướng dẫn. Đặc biệt cũng có phái đoàn của chính phủ Việt Nam gồm 5 người do ông Dương Ngọc Tấn, phó trưởng ban tôn giáo chính phủ làm trưởng đoàn. Đoàn đến dự để mừng Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, vì khi còn làm thứ trưởng ngoại giao tòa thánh, Ngài đã 3 lần hướng dẫn phái đoàn tòa thánh sang thăm Việt Nam và làm việc với các quan chức chính phủ. Có 16 tiến chức hồng y cử tri dưới 80 tuổi, gồm 4 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và 12 vị là giám mục chính tòa. Xét về quốc tịch, các vị thuộc 12 nước, 4 vị người Ý, 12 vị còn lại thuộc 12 nước khác nhau, trong số này có 2 vị từ Á Châu. Thứ nhất là Đức Tổng giám mục André Geomso Dung, hay còn gọi là Liêm Chu Tránh, năm nay 71 tuổi. Là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành. Ngài đã làm giám mục phụ tá giáo phận này trong vòng 12 năm trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục chính tòa tại đây, kế nhiệm Đức Hồng Y Jong Jin Suk, hay còn gọi là Trịnh Trấn Thích. Vị thứ hai là Đức Tổng giám mục Orlando Quevedo, 75 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền Nam Phi Luật Tân, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân và hiện nay cũng là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong số 19 tân hồng y có 4 vị thuộc các dòng tu, đó là Đức Hồng Y Orani Khao Tempesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro, Brazil, thuộc dòng Sito, Đức Hồng Y Ricardo Enzati Anrenlo, Tổng Giám mục Santiago de Chile, thuộc dòng Đông Bosco, và Đức Hồng Y Orlando Quevedo, người Phi Luật Tân, thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, và sau cùng là Đức Hồng Y Fernando Sebastian Aguila, thuộc dòng thừa sai Thánh Claret, nguyên Tổng giám mục giáo phận Pamplona bên Tây Ban Nha. Tiến chức Hồng Y cao tuổi nhất là Đức Hồng Y Loris Francesco Capovilla, 98 tuổi, Tổng giám mục hiệu tòa Mesembria, nguyên là bí thư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Vì già yếu nên Ngài không đến Roma nhận mũ đỏ trong buổi lễ, nhưng sẽ nhận sau đó trong một buổi lễ tổ chức tại nhà thờ làng quê của Ngài, Sotto in Monte, thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia. Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Chimli Langloa, giám mục giáo phận Le Cayes bên Haiti, 55 tuổi. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong hồng y mới. Ngài nói, anh chị em rất thân mến, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y Đoàn để các vị được hiệp nhất với tòa thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang phẩm phục màu đỏ, các vị hồng y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma, cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng của các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là hồng y của Hội Thánh Roma. Kế đó, Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 19 hồng y mới, và cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay chào mừng khi tên mỗi vị được nhắc đến. Đứng đầu danh sách là Đức Hồng Y Pietro Parolin, người Ý, 59 tuổi, quốc vụ khanh tòa thánh, rồi đến ba vị thuộc giáo triều Roma, Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandiseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng giám mục, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Tiếp đến là các vị tổng giám mục chính tòa của các giáo phận Westminster, Anh Quốc, Managua, Nicaragua, Quebec, Canada, Abidjan, bên Côte d'Ivoire, Rio de Janeiro, Brazil, Perugia, Italia, Buenos Aires, Argentina, Hán Thành, Hàn Quốc, Santiago de Chile, Ouagadougou, Burkina Faso, Cotabato, Phi Luật Tân, Le Cayes, Haiti. Sau cùng là ba vị đã quá 80 tuổi, là Capovilla, Italia, Sebastian Aguila, Tây Ban Nha, Edward Felix, nguyên Tổng giám mục Catri thuộc quần đảo Antilles. Đức Thánh Cha ấn định ba vị tân hồng y thuộc đảng phó tế là ba vị thuộc giáo triều Roma. 15 vị còn lại, kể cả Đức Hồng y Parolin, là các hồng y thuộc đảng linh mục, hầu hết là những vị đang coi sóc các giáo phận ở các nơi. Tiếp tục nghi thức, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các tiến chức hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô nơi bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp. Luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y với lời nhắn nhủ như sau. Để ngợi khen Thiên Chúa toàn năng và mang lại vinh dự cho tòa thánh, Đức Hồng Y hãy nhận mũ đỏ này như dấu chỉ phẩm vị Hồng Y, có nghĩa là Đức Hồng Y phải sẵn sàng cư xử can đảm cho đến độ đổ máu đào để làm tăng trưởng đức tin Kitô giáo, cho hòa bình và yên hàn của dân Chúa, cho sự tự do và sự mở rộng giáo hội Roma Thánh. Và khi trao nhẫn, Đức Thánh Cha nói, Đức Hồng Y hãy nhận chiếc nhẫn từ tay của Phêrô và Đức Hồng Y hãy biết rằng, nhờ yêu mến vị thủ lãnh các thánh tông đồ mà lòng yêu mến giáo hội của Đức Hồng Y được kiên cường. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong Hồng Y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của các tân chức. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân Hồng Y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha, rồi các vị đến chào các Hồng Y cũ, rồi lên ngồi trên 18 ghế dành cho các vị. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với kinh lạy cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha, xin cho các tôi tớ Chúa là các tân hồng y khi kiên trì xây dựng giáo hội, chiếu tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyển. Sau cùng là bài thánh ca lạy nữ vương thiên đàng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thiết lập cơ cấu mới về kinh tế tại Vatican. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tự sắc thiết lập cơ cấu mới, điều hợp các hoạt động kinh tế và hành chính của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Cụ thể là Ngài thành lập một văn phòng về kinh tế, một sứ siêu bộ của Tòa Thánh do một Hồng Y làm chủ tịch. Quyết định của Đức Thánh Cha được công bố với tự sắc về vấn đề này. Ban hành cùng ngày 24 tháng 2 và công bố trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đi tới quyết định trên đây, theo những đề nghị nghiêm túc, duyệt lại các hoạt động kinh tế và hành chính của Vatican, do Ủy ban Tường trình được Đức Thánh Cha thiết lập về vấn đề này. Các đề nghị cũng đã được Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, cũng như Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh cứu xét và chấp thuận. Ủy ban tường trình do Đức Hồng Y Farina dòng Don Bosco, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh, làm chủ tịch, đề nghị những thay đổi và đơn giản hóa cũng như củng cố các cơ cấu quản trị hiện hữu và cải tiến việc điều hợp và giám sát trong toàn thể các cơ quan Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Những cải tiến trên đây nhằm tận dụng tài nguyên tốt đẹp hơn, tăng cường sự hỗ trợ dành cho các chương trình, đặc biệt là những chương trình nhằm làm việc với người nghèo và những người bên lề xã hội. Những thay đổi do Đức Thánh Cha loan báo gồm: thứ nhất, thiết lập một văn phòng mới về kinh tế, có thẩm quyền trên tất cả các hoạt động kinh tế và hành chính trong Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Văn phòng này có trách nhiệm chuẩn bị ngân sách thường niên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican và đề ra kế hoạch tài chính, cũng như các chức năng hỗ trợ khác nhau như nguồn nhân lực và tài lực. Ngoài ra, văn phòng phải thiết lập kế toán chi tiết của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Thứ hai, văn phòng kinh tế sẽ thi hành các chỉ thị do một hội đồng mới về kinh tế đề ra. Hội đồng này gồm có 15 thành viên, trong đó có 8 hồng y hoặc giám mục, phản ánh tính chất hoàng vũ của giáo hội, và 7 chuyên gia giáo dân thuộc các quốc tịch khác nhau, chuyên về tài chính, và được nhìn nhận khả năng chuyên môn của họ. Hội đồng sẽ nhóm định kỳ để đánh giá các chỉ thị và đường lối thực hành cụ thể, cũng như chuẩn bị và phân tích các phúc trình về các hoạt động kinh tế hành chánh của Tòa Thánh. Thứ ba, văn phòng kinh tế sẽ do một hồng y làm chủ tịch, tham chiếu hội đồng kinh tế. Một vị tổng thư ký sẽ cộng tác với Đức Hồng Y chủ tịch trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày. Thứ tư, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Bell, hiện là Tổng Giám mục Giáo phận Sydney, Australia, làm Chủ tịch Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh. Thứ năm, các quy định mới sẽ bao gồm cả việc bổ nhiệm một vị Tổng Kiểm toán do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có quyền duyệt xét bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Thứ sáu, những thay đổi khẳng định vai trò của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, APSA, như Ngân hàng Trung ương của Vatican, với tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức tương tự trên toàn thế giới. Thứ bảy, cơ quan thẩm quyền thông tin tài chính tiếp tục vai trò hiện nay, canh chừng khôn ngoan và thi hành kỷ luật về các hoạt động trong nội bộ Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu vị chủ tịch mới của văn phòng kinh tế bắt đầu công tác càng sớm càng tốt. Đức Hồng Y sẽ chuẩn bị các quy chế chung kết và các vấn đề khác liên hệ nhờ sự trợ giúp của các cố vấn cần thiết và sẽ làm việc với Ủy ban tường trình nghiên cứu và xác định hướng đi trong việc tổ chức cơ cấu kinh tế và hành chính của Tòa Thánh. Trên đây là nội dung thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, tóm lược nội dung tự sách Fideles Dispensator et Prudens của Đức Thánh Cha. Thông cáo không nói gì về Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Việc duyệt xét cơ quan này có một ủy ban tường trình khác đảm trách. Với tự sách trên đây, Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách các vấn đề kinh tế và tổ chức của Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thành lập, chấm dứt nhiệm vụ.
Tin Roma, hội nghị chuyên đề về phụng vụ tại Vatican. kỷ niệm 50 năm hiến chế về phụng vụ thánh được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1963. Bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích phối hợp với Đại học Giáo hoàng Laterano tổ chức hội nghị chuyên đề về phụng vụ thánh, lời tạ ơn và dấn thân xây dựng phong trào hiệp thông giáo hội từ ngày 18 đến 20 tháng 2 vừa qua tại nghị trường của Đại học Laterano. Đặc biệt có 9 vị hồng y tham dự hội nghị này: Đức Hồng y Antonio Canizares Lovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích; Đức Hồng y Mark Oele, Bộ trưởng Bộ Giám mục; Đức Hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong thánh; Đức Hồng y Frank Rode, nguyên Bộ trưởng Bộ Tu sĩ; Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Estergom Budapest; Đức Hồng y Raymond Leo Berke, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa thánh; Đức Hồng y Agostino Vanlini, Giám quản Giáo phận Roma; Đức Hồng y George Bell, Tổng giám mục Sydney; và Đức Hồng y Peter Cookson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Các bài tham luận rất đa dạng, đề cập đến nhiều đề tài, tập trung vào những vấn đề liên quan đến hiến chế phụng vụ thánh. Đó là đọc Công đồng Vaticano Đệ Nhị theo một khoa chú giải thích đáng. Quan điểm lịch sử, những sự kiện trước và sau hiến chế phụng vụ thánh. Lịch sử soạn thảo hiến chế phụng vụ thánh. Các chìa khóa để hiểu hiến chế phụng vụ thánh về mặt thần học. Các chìa khóa để hiểu hiến chế này về mặt mục vụ. Các nền phụng vụ khác, đời sống phụng vụ của nghi lễ Roma sau hiến chế phụng vụ thánh. Giảng dạy phụng vụ trong các phân khoa, các chủng viện và học viện đào tạo sau hiến chế phụng vụ thánh. Nghệ thuật phụng vụ ngày nay, tổng kết và triển vọng. Các bản dịch phụng vụ, hai bản hướng dẫn, quan điểm phụng vụ hay văn hóa. Lòng đạo đức bình dân và đời sống đạo của người Công giáo 50 năm sau hiến chế phụng vụ thánh. Hội nhập văn hóa trong viễn tượng thống nhất cơ bản của nghi lễ Roma. Và tình hình hiện nay của các nền phụng vụ ít được biết đến nhất, đó là các nền phụng vụ Ambrosiano, phụng vụ tại Cetora, phụng vụ Hispano Mozarabe và phụng vụ của Lyon. Ngoài phần tham luận, hội nghị cũng dành thời gian cho các sinh hoạt thiêng liêng và nghệ thuật. Ngày 18 tháng 12, Ban hợp xướng ca đoàn trường cao đẳng Nga ở Roma đã trình diễn buổi hòa nhạc Tiếng nói của các Kitô hữu Đông phương vào lúc 18 giờ. 19 tháng 2, thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, chủ tế lúc 8 giờ. Đồng thời, các tham dự viên cũng tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần thứ tư của Đức Thánh cha. Thứ năm, 20 tháng 2, chầu mình Thánh Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano do Đức Hồng y Agostino Vanlini chủ sự lúc 8 giờ rưỡi. Sau đó là phần tổng kết của Đức Giám mục Arthur Roche, thư ký Bộ Phụng tự, và hội nghị đã bế mạc với thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano vào lúc 18 giờ 30 do Đức Hồng y Bộ trưởng Antonio Canizares Lovera chủ tế. Trước đó, trong buổi họp báo tổ chức tại phòng báo chí Tòa thánh ngày 13 tháng 2 vừa qua, giới thiệu hội nghị chuyên đề này, Đức Hồng y Canizares nhận định rằng hội nghị là một lời mời gọi giáo hội hãy là chính mình như Thiên Chúa muốn giáo hội là và người đã lập ra giáo hội như thế nào. Giáo hội phải hành động theo đúng ơn gọi của mình và với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó. Đức Hồng y Canizares nói thêm rằng về lời tạ ơn và cam kết, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa về hoa trái đầu tiên này của công đồng, không chỉ vì chính hiến chế, mà còn vì hiến chế này đã và vẫn luôn canh tân tính năng động của giáo hội. Đồng thời, chúng ta phải tiếp tục dấn thân và đào sâu công cuộc canh tân phụng vụ mà công đồng Vaticano Đệ Nhị mong muốn. Đúng là có nhiều điều phải được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chào thăm các hồng y Ukraine và ca ngợi nền thần học quỳ gối của Đức Hồng y Casper. Ngày thứ hai là ngày cuối cùng của công nghị hồng y ngoại lệ về gia đình, đã bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ sáu 21 tháng 2 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng. Trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các vị hồng y. Tôi muốn gửi lời chào, không chỉ với tư cách cá nhân, nhưng nhân danh tất cả những người có mặt ở đây, đến các hồng y Ukraine. Đức hồng y Chavosky, nguyên tổng giám mục Lviv, và Đức hồng y Husa, nguyên tổng giám mục trưởng Kiev. Các ngài đã chịu nhiều đau khổ trong những ngày này, và gặp rất nhiều khó khăn tại quê hương các ngài. Tôi nghĩ rằng, thật là tốt đẹp khi gửi lời chào này nhân danh tất cả chúng ta ở đây. Anh em có đồng ý không? Và các hồng y đều vỗ tay tán thành. Đức Thánh Cha nói tiếp. Một chuyện khác nữa là hôm qua, trước khi đi ngủ, mặc dù không phải đi ngủ, tôi đã đọc đi đọc lại bài dẫn nhập của Đức Hồng Y Walter Kasper, và tôi muốn cảm ơn Ngài, vì tôi nhận thấy đây là một công trình thần học sâu sắc, và là một suy tư thần học rõ ràng, dễ hiểu. Thật là dễ chịu khi đọc những suy tư như thế. Và tôi bắt gặp được điều mà Thánh Ignacio gọi là cảm thức về hội thánh. Tình yêu đối với hội thánh là mẹ. Bài viết ấy thật giúp ích cho tôi, và tôi chợt nghĩ. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Đức Hồng Y, nếu tôi làm ngài bối rối. Đây là điều mà chúng ta gọi là nền thần học quỳ gối. Xin cảm ơn Đức Hồng Y.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, trong bài này, chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể, thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong cựu ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của cựu ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vừa qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của cựu ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích. Đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần, cách đây đã hơn 2.000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong cựu ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng, mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong cựu ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã kết thúc bài nói về giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo liên quan đến vấn đề việc làm lao động. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề giáo huấn của giáo hội về quyền tư hữu với phần thứ nhất nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội công giáo về tư hữu. Như chúng ta đã biết, quyền tư hữu là một vấn đề gai góc của những vấn đề xã hội, vốn là nguồn gốc của sự phân chia thế giới thành hai khối ý thức hệ, tư bản và cộng sản. Vấn đề quyền tư hữu liên can tới rất nhiều vấn đề kinh tế khác, tựa như lao động, thị trường, xí nghiệp. Vì thời lượng của bài viết, chúng tôi chỉ xin trình bày đại cương sự tiến triển của học thuyết xã hội về quyền tư hữu và một vài hệ luận luân lý. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cổ luật Roma và Germanic. Thánh Tomaso đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô về tư hữu ở trong sách tổng luận thần học của Ngài. Theo luật tự nhiên, hết các tài sản được dành cho cả nhân loại. Nhưng luật thực tại có thể trao cho tư nhân được quản trị và sử dụng chúng. Thánh Tomaso cho thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị thì họ coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để con người bộc lộ tài năng tự do của mình và cũng là cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy những lạm dụng tư hữu thời nào cũng có và những đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người không thiếu trong lịch sử, nhưng những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển. Và học thuyết xã hội của giáo hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum năm 1891 bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên những tài sản bền vững, nhờ đó con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như của gia đình. Hậu nhiên, sự chất hữu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết là Đức Leo bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Giai đoạn thứ hai, Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Do đó, cần phải thiết lập một trật tự thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức phận tư nhân, vừa có chức phận xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Thông điệp mở cửa cho quan điểm công bằng xã hội cũng như việc quốc hữu hóa vài thứ tài sản. Giai đoạn thứ ba. Trong những sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền đó không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, chứ chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy kếch sù. Giai đoạn thứ tư, chiều kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra số 104-106, mở đường cho công đồng Vaticano đệ nhị, thí dụ như chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia, sự phân biệt giữa những nhà tư bản cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Giai đoạn thứ năm. Sau công đồng, với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phaolô Đệ Lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tư hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng phải cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Giai đoạn thứ sáu. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới, đó là tất cả dành cho nền kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 đã báo động nguy cơ đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu khi trình bày những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo ba tơi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười, những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát, có em vừa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau.
Quý vị và các bạn thân mến, trong năm vừa qua, một vụ kiện khiến dư luận vô cùng phẫn nộ là vụ việc có một cụ bà sinh năm 1922 ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Cụ đã bị chính người con trai cả của mình đòi công nuôi dưỡng trong những ngày cụ bà sống ở nhà anh ta. Được biết, Cụ bà từ khi chồng mất vào năm 1997 đã về sống cùng với người con trai cả. Dù là sống chung, nhưng cụ vẫn ăn riêng với gia đình người con, và mọi việc trong sinh hoạt cá nhân, cụ bà đều phải tự làm lấy cả. Đến một ngày năm 2005, trong nhà xảy ra mâu thuẫn, bức xúc. Người con trai cả quay sang cạn tình, cạn nghĩa, làm đơn kiện cụ bà ra tòa và đòi công nuôi dưỡng trong những ngày cụ bà sống chung với vợ chồng ông. Tổng số tiền này là hơn 146 triệu đồng. Người con trai cả còn đòi tiền công trông nom nhà cửa, vườn tược của cha mẹ và bộ đỉnh đồng trị giá 4 triệu đồng mà cụ bà đang dùng để thờ cúng chồng và người con trai út đã hy sinh. Tuy nhiên, hành động bất hiếu đó của người con trai cả đã bị cả hai cấp xét xử huyện Tam Đảo bác đơn và bị dư luận lên án. Quý vị và các bạn thân mến, có phải vì nghèo đói mà con người thành ra bị ổi, đánh mất tình người? Có phải vì tiền mà con người trở thành kẻ ti tiện tiểu nhân? Có lẽ cái nghèo hay giàu sang không phải là nguyên nhân gây nên khổ đau, mà tất cả đều bắt đầu khi tình người đã đánh mất. Vì khi tình người đã cạn, thì họ dễ dàng vô cảm và vô tâm với nhau. Đây là thảm kịch không chỉ xảy ra cho gia đình bà cụ ở Tam Đảo, mà dường như cho rất nhiều gia đình xung quanh chúng ta. Có biết bao gia đình cạn tình nên cũng cạn nghĩa với nhau. Vợ chồng bỏ nhau, con cái ly tán. Có biết bao người đã vô cảm trước nỗi thống khổ của các thành viên trong gia đình, nên vẫn vô tâm chơi bời, nghiện ngập, lười biếng, thiếu trách nhiệm với gia đình. Có biết bao phận người vẫn cô đơn thất vọng ngay cả trong mái nhà của mình. Họ bị bỏ rơi, bị khinh khi ngay giữa những người thân của mình. Các bạn thân mến, Kitô giáo là đạo của yêu thương. Người Kitô hữu không thể vô cảm và càng không bao giờ được phép vô tâm trước những nỗi thống khổ của tha nhân. Giàu sang, nghèo khó không quan trọng. Điều quan yếu là phải biết sống tình liên đới sum họp với nhau. Đừng vì giàu có mà bỏ rơi đồng loại, và cũng đừng vì nghèo khó mà sống hèn hạ với tha nhân. Thiên Chúa tạo dựng con người có một trái tim để yêu thương, để cảm nhận nỗi thống khổ của tha nhân mà chạnh lòng thương xót. Đừng vô cảm trước phận đời bất hạnh, đừng bàng quan trước nỗi đau của anh em. Ngày Chúa phán xét, Ngài sẽ không hỏi chúng ta giàu có hay nghèo đói. Chúa cũng không hỏi chúng ta có chức tước, địa vị gì, mà Chúa chỉ sẽ hỏi tình yêu liên đới của chúng ta với tha nhân. Chúng ta có bác ái với tha nhân hay không? Chúng ta có quá vô cảm đến vô tâm với anh em hay không? Nguyện xin Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương xót với mọi phận người. Xin giúp chúng con luôn biết sống chia sẻ với những người anh em nghèo khó. Xin đừng để chúng con vô cảm mà bàng quan trước những phận người khổ đau. Amen.
Tôi gặp Giêsu trên hè phố buồn. Tôi gặp Giêsu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giêsu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giêsu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giêsu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giêsu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong Chúa tình người. Giêsu ơi, Ngài
đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.